Đoạn
65. Ở đây người ta có thể bảo, thì ta hãy đồng ý là vô minh làm duyên cho các hành. Nhưng cần xác định nó làm duyên cho những hành nào và bằng cách nào. Sau đây sẽ trả lời. Đức Thế Tôn đã dạy có 24 duyên như sau.
24 duyên. Đoạn 66. 1. Là nhân duyên. 2. Sở duyên duyên. 3. Tăng thượng duyên. 4. Vô gián duyên. 5. Đẳng vô gián duyên. 6. Câu sanh duyên. 7. Hổ tương duyên. 8. Y chỉ duyên. 9. Thân y duyên. 10. Tiền sanh duyên. 11. Hậu sanh duyên. 12. Tập hành duyên. 13. Nghiệp duyên. 14. Dị thục duyên. 15. Thực duyên. 16. Căn duyên. 17. Thiền duyên. 18. Đạo duyên. 19. Tương ưng duyên. 20. Bất tương ưng duyên. 21. Hữu duyên. 22. Phi hữu duyên. 23. Ly khứ duyên. 24. Bất ly khứ duyên. Trích trong BTN chương 1.1. Đoạn 67. Nhân duyên là một nhân căn để làm điều kiện. Nghĩa là nó làm điều kiện bằng cách hiện hữu như cái nhân căn bản, như điều kiện ắt có trong toán học. Phương pháp giải thích tương tự cũng áp dụng cho những duyên kế tiếp. Nhân là danh từ chỉ thành phần của một tam đoạn luận: tôn, nhân, dụ. Nhưng trong giáo lý, khi nói các pháp sanh từ một nhân, thì nhân này là một lý do. Và khi nói ba thiện căn, ba bất thiện căn, thì căn, nhân, đây chỉ gốc rễ. Chữ nhân trong nhân duyên có nghĩa này. Đoạn 68. Duyên, kết quả sinh từ nơi nó thì gọi nó là một duyên. Khi A cần thiết cho sự có mặt của B thì ta nói A là duyên cho B. Nhưng về tính chất thì duyên có đặc tính giúp đỡ. Yếu tố nào giúp cho sự sanh khởi một yếu tố khác thì yếu tố giúp đỡ ấy gọi là duyên. Do vậy, vì nó là một nhân với ý nghĩa gốc rễ và là một duyên với ý nghĩa trợ giúp. Nói gọn, một yếu tố trợ giúp bằng cách làm gốc rễ nên gọi nó là nhân duyên, tức điều kiện gốc. Đoạn 69. Một vài bậc thầy muốn giải thích rằng nhân duyên là cái tạo nên tính chất thiện, vân vân. Nơi cái gì thiện, vân vân, như hột lúa đối với cây lúa, màu ngọc đối với viên ngọc. Nhưng nếu vậy thì nhân duyên không áp dụng cho vật chất, vì không có gì là thiện hay bất thiện nơi vật chất. Thế mà vật chất vẫn có nhân duyên. Như đã được nói, nhân duyên là điều kiện gốc cho các pháp cần điều kiện gốc và cho các loại vật chất cần điều kiện gốc. Lại nữa, tính bất định của các tâm vô nhân được lập không gần nhân duyên, còn tính thiện vân vân của các tâm hữu nhân thì liên kết với như lý tác ý vân vân, chứ không phải với nhân duyên tương ưng. Và nếu tính thiện vân vân nằm sẵn trong những nhân duyên tương ưng là tự tính, thì tính vô tham ở trong các pháp tương ưng với vô tham phải hoặc hiện hoặc bất định mà thôi. Nhưng vì vô tham có thể là cả hai nên luận này không vững lắm. Đoạn 70. Nhưng nếu hiểu danh từ gốc trong điều kiện gốc là bền vững chứ không phải thiện bất thiện gì ráo thì không có mâu thuẫn. Cái gì có một điều kiện gốc thì chắc chắn bền vững như cây có gốc. Còn cái gì không có nhân duyên hay điều kiện gốc, như rêu với rễ không bằng hạt mè, thì không bền. Do vậy, cái gì trợ giúp mà tạo nên sự vững chãi như cái gốc được xem là nhân duyên. Đoạn 71. Một pháp trợ giúp bằng cách làm đối tượng gọi là điều kiện sở duyên. Không có pháp nào không là điều kiện sở duyên. Vì kinh dạy, sắc xứ là duyên, kể như duyên sở duyên cho nhãn thức giới. Và kết luận, khi bất cứ pháp nào, tâm và tâm sở khởi lên tùy thuộc một pháp nào khác, thì pháp sau này là duyên sở duyên cho pháp trước. Trích trong PTN chương 1.1. Cũng như người yếu đứng vững nhờ cây gậy, các pháp tâm và tâm sở khởi lên nhờ sự có mặt của sắc pháp vân vân làm đối tượng. Vậy, tất cả các pháp đối tượng của tâm và tâm sở đều là duyên sở duyên. Đoạn 72. Một pháp trợ lực với nghĩa trỗi bậc gọi là duyên tăng thượng. Có hai loại là câu sanh tăng thượng và sở duyên tăng thượng. Do đoạn tăng thượng tinh tấn là một duyên, kể như duyên tăng thượng cho các pháp tương ưng với tinh tấn và cho các loại sắc sinh từ đấy. Chính bốn pháp dục, nhất tâm, tinh tấn và trạch pháp là duyên tăng thượng, nhưng không câu sanh. Vì khi tâm sanh khởi mà dục là tiền đạo, thì chính dục chứ không phải các pháp kia là tăng thượng. Nhất tâm, tinh tấn và trạch pháp cũng thế. Nhưng pháp nào nhờ đặt tầm quan trọng nơi nó mà các vô sắc pháp sanh khởi thì gọi là sở duyên tăng thượng cho chúng. Đoạn 73. Một pháp trợ lực bằng cách ở gần kề gọi là duyên vô gián. Một pháp trợ lực bằng cách tiếp nối là duyên đẳng vô gián. Giải thích về hai duyên này rất dài dòng, có thể tóm tắt như sau. Thứ tự thông thường của thức khởi đầu là ý giới tiếp cận sau nhãn thức. Ý thức giới tiếp sau ý giới. Ý giới chỉ được thành lập nhờ một duyên đi trước nó mà thôi, không có cách nào khác. Do vậy, một pháp nào có thể làm sanh khởi một loại thức tương ứng gần kề sau nó thì gọi là duyên vô gián. Bởi vậy, luận nói vô gián duyên, nhãn thức và các pháp tương ưng là duyên, kể như duyên vô gián cho ý giới và các pháp tương ưng. Trích trong PTN chương 1.2. Đoạn 74. Duyên đẳng vô gián cũng như vô gián, chỉ khác trên danh tự. Đoạn 75. Một vài bậc thầy trưởng lão Revata cho rằng vô gián ám chỉ sự tiếp cận về quả báo, còn đẳng vô gián chỉ sự tiếp cận về thời gian. Nhưng điều này tương phản với những lời như thiện tâm thuộc phi tưởng phi phi tưởng xứ, nơi người vừa xuất khỏi định diệt thọ tưởng, là một duyên, kể như duyên đẳng vô gián cho tâm đắc quả. Trích trong PTN chương 1.160. Đoạn 76. Về điểm này, có người nói khả năng phát sinh quả báo của các pháp không bị giảm thiểu, nhưng ảnh hưởng của thiền tập làm cho các pháp không thể khởi lên tiếp nhau. Nhưng điều này chỉ lập rằng không có sự tiếp cận về thời gian, và chúng ta cũng nói tương tự. Nhưng vì không có tiếp cận về thời gian nên tình trạng đẳng vô gián không thể xảy ra. Vì họ tin tưởng rằng duyên đẳng vô gián cần có sự tiếp cận về thời gian. Thay vì chấp nhận một giải thích sai lạc như thế ta nên xem sự khác biệt chỉ là về từ chứ không về ý nghĩa. Tại sao? Do không có khoảng cách giữa chúng, nên nói là vô gián. Chúng không có một khe hở nào ở giữa, vì ngay cả sự phân biệt về hiện hữu đồng thời cũng không, nên chúng là đẳng vô gián. Chú thích: vô gián duyên là khả năng làm sinh khởi tiếp ngay sau đó, vì không có khe hở giữa sự diệt của cái trước và sự sanh ra của cái sau. Đẳng vô gián là khả năng làm sinh khởi do tiến gần một pháp lại chính nó. Hoàn toàn không có khe hở để có thể nói cái này ở dưới, trên hay xung quanh cái kia. Vì không có sự đồng thời hiện hữu, như trong trường hợp các thành phần của sắc uẩn, vì không có sự đồng vị trí của duyên và cái do duyên sinh, nên gọi là đẳng vô gián. Và nói chung, do sự vô tư của các pháp, khi một pháp này vừa dứt hay vừa hiện theo một sắc thái nào đó, thì những pháp khác cũng có ngay sắc thái đặc biệt ấy. Và sắc thái này của pháp trước gọi là khả năng làm sinh khởi. Đoạn 77. Một pháp nào trong khi sinh khởi giúp cho một pháp khác bằng cách làm cho nó cùng khởi lên với mình, thì pháp ấy gọi là duyên câu sanh. Như ngọn đèn đối với sự chiếu sáng, vừa bật đèn là có sáng. Với các uẩn vô sắc, duyên này có sáu. Như nói, bốn uẩn vô sắc là duyên câu sanh cho lẫn nhau. Bốn đại chủng cũng thế. Vào lúc nhập thai, danh và sắc là duyên câu sanh cho nhau. Các tâm, tâm sở là duyên câu sanh cho các loại sắc do tâm sanh. Tứ đại là duyên câu sanh cho sắc do tứ đại tạo. Sắc có khi vào lúc kiết sanh là duyên câu sanh, có khi khi đang sống không là duyên câu sanh cho vô sắc pháp. Trích trong PTN chương 1, 3. Đây chỉ nói đến tâm cơ. Đoạn 78. Một pháp trợ giúp bằng cách cùng khởi dậy và củng cố cho nhau gọi là duyên hỗ tương. Như ba cây chống của một cái giá ba chân giúp nhau đứng vững. Với các uẩn vô sắc, duyên hỗ tương này có ba. Bốn uẩn vô sắc là duyên hỗ tương cho nhau. Bốn đại chủng là duyên hỗ tương cho nhau. Lúc nhập thai, danh và sắc là duyên hỗ tương cho nhau. Trích trong PTN chương 1, 3. Đoạn 79. Một pháp trợ giúp bằng cách làm nền tảng và nâng đỡ gọi là duyên y chỉ. Như đất đối với cây, giá vẽ đối với bức tranh vân vân, nó cần được hiểu theo cách đã nói về câu sanh duyên. Bốn uẩn vô sắc là duyên y chỉ cho nhau. Trừ trường hợp cuối, xem đoạn 77 là nhãn xứ là duyên y chỉ cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Nhĩ tỷ thiệt thân xứ là duyên y chỉ cho thân thức giới và các pháp tương ưng. Sắc nhờ đó ý giới và ý thức giới khởi lên thì gọi là duyên y chỉ cho ý giới, ý thức giới và các pháp tương ưng. Đoạn 80. Một pháp trợ giúp bằng cách làm một lý do rất mạnh cho pháp kia sanh khởi thì gọi là duyên thân y cho pháp kia. Có ba thứ là sở duyên thân y, vô gián thân y và tự nhiên thân y. Đoạn 81. Sở duyên thân y không khác sở duyên tăng thượng. Như khi nói, sau khi bố thí, trì giới, một người xem điều đó là rất quan trọng, ôn lại việc làm ấy. Vì ấy xem trọng và quan sát các điều thiện đã làm từ trước. Sau khi xuất thiền, thiền giả xem thiền là quan trọng và quan sát thiền. Những bậc hữu học xem chuyển tánh là quan trọng, quan sát chuyển tánh, xem thanh tịnh là quan trọng và quán sát thanh tịnh. Sau khi ra khỏi đạo lộ, xem đạo lộ quan trọng và quán sát nó. Chú thích: chuyển tánh là tâm đi trước đạo tâm, áp dụng cho dự lưu. Thanh tịnh là đạt đến một đạo lộ cao hơn, áp dụng cho nhất lai bất hoàn. Đối tượng mà khi đặt tầm quan trọng cho nó, các tâm, tâm sở sanh khởi, thì phải là một đối tượng rất mạnh giữa các đối tượng khác. Bởi thế, sự khác biệt giữa sở duyên tăng thượng và sở duyên thân y là cái trước là một pháp được gán tầm quan trọng, còn cái sau ám chỉ một lý do mạnh. Đoạn 82. Vô gián thân y cũng như vô gián duyên. Như được nói, các uẩn thiện đi trước là thân y duyên cho các uẩn theo sau. Trích trong PTN chương 1, 165. Nhưng sự trình bày ở đây có khác. Nhãn thức giới và các pháp tương ưng là duyên vô gián cho ý giới và các pháp tương ưng, mặc dù ý nghĩa chỉ là một. Tuy vậy, vô gián có thể hiểu là khả năng làm sanh khởi một tâm tương ưng kế tiếp. Còn thân y là tính cách mạnh mẽ của tâm trước trong việc làm sanh khởi tâm sau. Đoạn 83. Vì trong khi ở trường hợp nhân duyên và các duyên khác, tâm có thể khởi không cần những duyên này, thì ở đây không thể có sự khởi tâm nếu không có một duyên vô gián đi trước. Bởi thế, đấy là một duyên rất mạnh. Vậy, sự khác biệt có thể hiểu như sau. Duyên vô gián làm khởi lên một tâm tương ưng tiếp nó, còn duyên vô gián thân y là một lý do mạnh. Đoạn 84. Về tự nhiên thân y là điều kiện vừa là thân y vừa tự nhiên. Tính, giới, phát sinh nơi một người hay khí hậu, thực phẩm quen thuộc cho một người gọi là tự nhiên. Hoặc tự nhiên thân y có nghĩa là do tự nhiên làm thân y, nó không lẫn với sở duyên và vô gián. Có nhiều thứ như sau. Tự nhiên thân y với tính làm duyên thân y, một người bố thí, trì giới, tuân giữ tám trai giới, phát sinh thiền, tuệ, đạo, thắng trí, thiền chứng. Với giới, đa văn, thí, tuệ, làm thân y duyên, một người phát sinh các thiện pháp nói trên, thì tính, giới, thí, văn, tuệ ấy gọi là duyên thân y cho sự khởi lên liên tục của tính giới thí văn tuệ. Trích trong PTN chương 1, 165. Năm pháp này gọi là thân y tự nhiên, vì chúng vừa tự nhiên vừa là thân y với nghĩa một lý do mạnh. Đoạn 85. Một pháp trợ giúp bằng cách hiện hữu, khởi lên trước, gọi là duyên tiền sanh. Có 11 thứ, gồm 5 căn, 5 trần và tâm cơ. Như được nói, nhãn căn là duyên tiền sanh cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Cũng vậy, với nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn và sắc xứ, thanh hương, vị, xúc xứ. Năm thứ sau này là duyên tiền sanh cho ý giới. Thân vật lý làm căn cứ cho ý giới và ý thức giới sanh là duyên tiền sanh cho ý giới và các pháp tương ưng. Còn với ý thức giới và các pháp tương ưng thì có khi trong đời sống sắc thân là duyên tiền sanh, có khi không, như trong giai đoạn kiết sanh. Đoạn 86. Một vô sắc pháp nào trong khi hiện hữu hỗ trợ cho các pháp tiền sanh bằng cách củng cố chúng thì gọi là duyên hậu sanh, như nước mưa của những năm kế giúp cho cây cỏ mọc trước đó tươi nhuận. Ví dụ này theo thắng pháp tập yếu. Do đó nói, tâm và tâm sở sanh sau
là duyên hậu sanh cho cái thân tiền sanh. Đoạn 87. Một pháp trợ giúp bằng cách làm cho các pháp kế nó vô gián có hiệu lực do lặp đi lặp lại, gọi là duyên tập hành. Như sự lặp lại nhiều lần một đoạn sách. Có ba loại: tốc hành tâm thiện, bất thiện và duy tác. Như được nói, các thiện pháp đi trước là duyên tập hành cho các thiện pháp đi sau. Cũng vậy với bất thiện và duy tác. Trích trong BTN chương 1, 5. Đoạn 88. Một pháp trợ giúp bằng một hành động can thiệp của tâm, gọi là nghiệp duyên. Có hai: một là thiện bất thiện nghiệp, tác động từ một thời gian khác. Hai là tất cả các nghiệp câu sanh. Như được nói, thiện và bất thiện nghiệp là nghiệp duyên cho các uẩn dị thục và cho các loại sắc do nghiệp sanh. Các hành câu sanh là điều kiện thuộc loại nghiệp duyên cho các pháp tương ưng và cho các loại sắc sanh từ đó. Trích trong PTN chương 1, 5. Đoạn 89. Một pháp dị thục nào bằng sự an tịnh không cần nỗ lực của nó trợ giúp cho sự an tịnh vô dụng trong những pháp khác, gọi là duyên dị thục. Trong quá trình một đời người, dị thục là một duyên cho các pháp do nó sanh. Còn vào giai đoạn kiết sanh, nó là duyên cho các sắc do nghiệp sanh. Ở cả hai trường hợp, dị thục là duyên cho các pháp tương ưng. Như được nói, một uẩn dị thục bất định là duyên dị thục cho ba uẩn kia và cho các sắc pháp do tâm sanh. Vào giai đoạn kiết sanh, một dị thục uẩn bất định là dị thục duyên cho ba uẩn. Ba uẩn là dị thục duyên cho một uẩn. Hai uẩn là dị thục duyên cho hai uẩn và cho các sắc nghiệp sanh. Cả bốn tâm uẩn là duyên dị thục cho thân căn. Trích trong PTN chương 1, 173. Đoạn 90. Bốn loại thức ăn giúp cho các sắc vô sắc pháp bằng cách củng cố chúng, gọi là thực duyên. Như được nói, đoàn thực là thực duyên cho thân xác. Vô sắc thực là thực duyên cho các pháp tương ưng và các sắc từ đấy sanh. Trích trong PTN chương 1, 5. Nhưng trong phần câu hỏi lại nói, vào giai đoạn kiết sanh, thực tố bất định dị thục là thực duyên cho các uẩn tương ưng và cho các loại sắc do nghiệp sanh. Trích trong BTN chương 1, 174. Đoạn 91. Để ra ngoài nam và nữ căn. 20 căn còn lại xem chương 16, đoạn 1. Trợ giúp theo nghĩa tăng thượng, gọi là căn duyên. Ở đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là duyên cho các pháp vô sắc mà thôi. Những căn còn lại là duyên cho cả sắc, vô sắc pháp. Nhãn căn là căn duyên cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng. Nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn là căn duyên cho nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức giới và các pháp tương ưng. Sắc mạng căn là căn duyên cho các loại sắc do nghiệp sanh. Các vô sắc căn là căn duyên cho các pháp tương ưng và các loại sắc sanh từ đấy. Trích trong BTN chương 1, 5, 6. Nhưng trong đoạn câu hỏi lại nói, vào lý kiết sanh, các căn bất định dị thục là căn duyên cho các uẩn tương ưng và cho các sắc do nghiệp sanh. Đoạn 92. Tất cả bảy thiền chi xếp loại theo thiện, vân vân. Bảy thiền chi là tầm, tứ, hỷ, lạc, ưu, xả, nhất tâm,
những thiền chi nào giúp đỡ theo nghĩa tạo nên một thiện pháp thì gọi là thiền duyên. Các thiền chi là thiền duyên cho các pháp tương ưng với thiền và cho các sắc pháp câu sanh. Trích trong PTN chương 1, 6. Nhưng ở đoạn câu hỏi lại nói: vào lúc kiết sanh, các thiền chi bất định dị thục là thiền duyên cho các uẩn tương ưng và cho các loại sắc do nghiệp sanh. Trích trong PTN chương 1, 175. Đoạn 93. 12 đạo chi xếp theo thiện, vân vân, trợ giúp theo nghĩa là một lối thoát ra từ một cái gì gọi là đạo duyên. Các đạo chi là điều kiện thuộc loại đạo duyên cho các pháp tương ưng và các sắc sinh từ đấy. Trong câu hỏi lại nói: vào lúc kiết sanh, các đạo chi bất định dị thục là đạo duyên cho các uẩn tương ưng và các sắc do nghiệp sanh. Trích trong IPID 176. Nhưng hai duyên này, thiền và đạo duyên, cần hiểu là không áp dụng cho các tâm vô nhân, là ý giới, ý thức giới câu hữu hỷ, ý thức giới câu hữu xả và năm thức đầu câu hữu lạc. Tám tâm này thuộc thiện dị thục vô nhân. Năm thân thức tương ưng khổ, ý giới, ý thức giới. Bảy tâm này thuộc bất thiện dị thục vô nhân, ý giới, ngũ môn hướng, ý thức giới câu hữu xả, xác định tâm, ý thức giới câu hữu hỷ, tốc hành tâm. Ba tâm cuối này là vô nhân duy tác. Đoạn 94. Các vô sắc pháp nào trợ giúp bằng cách có cùng một căn, trần, khởi, diệt thì gọi là duyên tương ưng. Bốn vô sắc uẩn là tương ưng duyên cho nhau. Trích trong PTN chương 1, 6. Đoạn 95. Sắc nào giúp cho các vô sắc pháp và vô sắc pháp nào giúp cho sắc pháp bằng cách không có cùng căn trần khởi diệt thì gọi là bất tương ưng duyên. Có ba loại: câu sanh, hậu sanh và tiền sanh. Như được nói, các thiện uẩn câu sanh là duyên bất tương ưng cho các loại sắc tâm sanh. Các tâm uẩn thiện hậu sanh là duyên bất tương ưng cho cái thân tiền sanh. Nhưng trong phân tích về câu sanh có nói: vào lúc kiết sanh, các uẩn dị thục bất định là duyên bất tương ưng cho sắc pháp có nghiệp sanh. Các tâm uẩn là bất tương ưng duyên cho thân căn, và thân căn là bất tương ưng duyên cho các tâm uẩn. Nhưng tiền sanh duyên cần được hiểu là nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. Như luận nói, nhãn xứ tiền sanh là một duyên bất tương ưng cho nhãn thức, thân xứ là duyên bất tương ưng cho thân thức, sắc căn là duyên bất tương ưng cho các uẩn bất định dị thục và duy tác. Sắc căn là duyên bất tương ưng cho các uẩn thiện, bất thiện. Trích trong PTN chương 1, 176-177. Đoạn 96. Một pháp nào bằng sự hiện hữu với đặc tính trú giúp đỡ củng cố một pháp tương tự thì gọi là hữu duyên cho pháp ấy. Có bảy trường hợp hữu duyên được kể như sau: bốn uẩn vô sắc là hữu duyên cho nhau, bốn đại chủng là hữu duyên cho nhau, vào lúc nhập thai, danh sắc là hữu duyên cho nhau, các tâm và tâm sở là hữu duyên cho những sắc tâm sanh, bốn đại chủng là hữu duyên cho sở tạo sắc, nhãn xứ là hữu duyên cho nhãn thức giới và các pháp tương ưng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc cũng vậy. Năm thứ sau là hữu duyên cho ý giới và tương ưng. Sắc thân làm chỗ nương cho ý giới và ý thức giới sanh khởi.
là hữu duyên cho ý giới, ý thức giới và tương ưng. Trích trong PTN chương 1, 6. Đoạn 97. Trong đoạn câu hỏi, sau khi đưa ra các duyên câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và căn, về câu sanh, luận nói: một uẩn là hữu duyên cho ba uẩn và cho các sắc sanh từ đấy. Trích trong PTN chương 1, 178. Dưới một tiền sanh, mô tả nhãn tiền sanh vân vân. Dưới một hậu sanh, kể các tâm và tâm sở như duyên hậu sanh cho thân xác. Dưới một thực duyên và căn duyên thì đoàn thực là một điều kiện gọi là hữu duyên cho thân xác, và sắc, mạng, căn là hữu duyên cho sắc nghiệp sanh. Trích trong PTN chương 1, 178. Đoạn 98. Những vô sắc pháp nào bằng cách chấm dứt trước đã trợ giúp cho các vô sắc pháp khởi lên ngay sau đó thì gọi là duyên phi hữu cho các pháp sau. Như được nói, các tâm và tâm sở vừa chấm dứt trước là phi hữu duyên cho những tâm và tâm sở hiện tại. Đoạn 99. Cũng chính những tâm pháp ấy, do chúng trợ giúp bằng cách biến mất, được gọi là ly khứ duyên. Như được nói, những tâm và tâm sở đã biến mất ngay trước là ly khứ duyên cho tâm và tâm sở hiện tại. Đoạn 100. Những pháp làm hữu duyên, chính vì chúng trợ giúp bằng cách không biến mất, nên cũng gọi là duyên bất ly khứ. Hoặc chỉ để cho văn vẽ đáp ứng nhu cầu ưa văn vẽ của những người đáng giáo hóa. Như sau khi nói vô nhân, lại nói thêm bất tương ưng nhân.